thêm muối. Các con là muối của đất, nhưng nếu muối mất vị mặn thì làm thế nào cho nó mặn lại được? Muối ấy trở nên vô dụng, phải ném bỏ đi và bị người ta chà đạp dưới chân. Matthew đoạn 5 câu 13. Vào ngày 2 tháng 10 năm 1864, một trận chiến cực kỳ đẫm máu đã diễn ra trong nội chiến khi quân liên bang tấn công liên minh ở miền Nam Virginia. Mặc dù quân liên minh miền Nam thiếu hụt nghiêm trọng trong trận chiến này, họ đã vùng lên, phòng thủ dữ dội và đẩy lùi kẻ thù. Khoảng 500 người đã mất mạng vào ngày hôm đó chỉ trong vài giờ giao tranh dữ dội. Điều gì đã thúc đẩy quân liên minh miền Nam chiến đấu như ngày hôm đó? Họ đang chiến đấu vì muối, trận Shovel. Quân liên minh miền Nam biết rằng nếu họ mất mỏ muối, họ không thể bảo toàn khẩu phần lương thực của quân đội mình và thất bại hoàn toàn sẽ xảy ra. Muối là một hợp chất quan trọng trong thế giới của chúng ta, bao gồm 40% natri và 60% clorua. Một số người gọi muối là nguyên tố thứ 5, bao gồm đất, nước, lửa và không khí. Nếu không có muối, chúng ta không thể sống sót. Muối có trong mọi tế bào của cơ thể chúng ta. Muối có trong máu, mồ hôi, nước mắt và nước bọt của chúng ta. Người La Mã từng nói rằng không có gì quan trọng hơn mặt trời và muối. Thật vậy, muối rất quan trọng đối với sự sống. Người Cơ Đốc là muối. Trong bài giảng trên núi, Chúa Giê-xu ví những người theo Ngài như muối. Những người tin là muối của đất. Chúng ta học được gì từ phép so sánh này? Thứ nhất, muối cung cấp gia vị. Cũng như muối làm dậy mùi vị của thức ăn, chúng ta là những người theo đạo Cơ Đốc phải mang hương vị đến cho ngôi nhà, trường học, công việc, khu phố và cộng đồng của mình. Bất cứ nơi nào chúng ta đến, hương thơm ngọt ngào của Chúa Giê-xu sẽ bao quanh cuộc sống của chúng ta và tác động đến những người mà chúng ta tiếp xúc trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 2 câu 14. Thứ hai, muối mang lại sự chữa lành. Tính chất khử trùng của muối làm cho nó trở nên có giá trị như một loại thuốc. Vết thương có thể lành nhanh hơn khi thêm muối. Nhưng như chúng ta đều biết, muối đốt cháy vết thương. Nó đau khi nó chữa lành. Chúng ta cũng phải mang lại sự chữa lành cho một thế giới đầy tội lỗi, bệnh tật khi chúng ta nói lên sự thật trong tình yêu thương. Không nghi ngờ gì nữa, sự thật sẽ đốt cháy và làm đau. Nhưng sự tin chắc là cần thiết để sự chữa lành được thực sự diễn ra. Lưu ý rằng Chúa Giê-xu gọi chúng ta là muối, không phải mật ong. Mật ong thì tuyệt vời và ngọt ngào, nhưng nó không thể mang lại sự chữa lành như muối. Thứ ba, muối bảo quản chống lại sự hư hỏng. Đây là chức năng quan trọng nhất của muối vào thời kỳ trước khi có tủ lạnh. Thịt và cá sẽ được đóng gói trong muối để ngăn ngừa sự hư hỏng. Tương tự như vậy, sự hiện diện của một Cơ Đốc nhân trong bất kỳ lĩnh vực nào của cuộc sống đều sẽ tạo ra sự khác biệt lớn ở nơi đó. Hãy nhớ rằng, Chúa sẽ không hủy diệt Sodom và Gomorrah và các thành phố trên đồng bằng nếu Ngài tìm thấy 10 người công chính sống ở đó. Chỉ cần 10 hạt muối cũng có thể cứu sự sống hàng nghìn sinh mạng. Thứ tư, muối có thể bị ô nhiễm. Mặc dù natri clorua là một hợp chất hầu như không thể phá hủy và không mất đi độ mặn, nhưng nó có thể bị ô nhiễm bởi các khoáng chất khác. Ở Israel, muối đến từ biển chết, nó không được tinh chế. Thạch cao và cát có thể dễ dàng trộn lẫn với các tinh thể muối, làm loãng và làm mất đi hương vị. Muối bị ô nhiễm không thể hoàn thành được mục đích của nó. Nó chẳng có ích gì và chẳng có ích gì cho ai. Mọi người sẽ phải vứt nó ra đường. Là muối, Cơ Đốc nhân phải đề phòng sự ô uế và ô nhiễm từ thế gian. Nếu chúng ta yêu thế gian, tình yêu thương của Cha không ở trong chúng ta. Trong Giăng Nhất đoạn 2 câu 15. Nếu chúng ta không ra khỏi giữa họ và tách biệt như Cô-rinh-tô nhì đoạn 6 câu 17, chúng ta sẽ mất khả năng nêm nếm, chữa lành và bảo vệ. Nhu cầu của thế giới. Thế giới của chúng ta vô cùng cần nếm thử một số Cơ Đốc nhân mặn mà, những người bám chặt vào Chúa và lời Ngài và sống trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Thật thú vị, Phao-lô nói với chúng ta rằng trước khi Chúa đến sẽ có sự sa ngã khỏi đức tin trong Tê-sa-lô-ni-ca nhì đoạn 2 câu 3. Muối sẽ mất đi hương vị và hiệu quả của nó. Khi muối trở nên vô vị, sự hủy diệt không còn xa nữa. Chúa Giêsu đã nói khi Ngài trở lại, thế giới sẽ trở nên bại hoại như thời Noe trong Ma-thi-ơ đoạn 24 câu 37 và thời Lót trong Luca đoạn 17 câu 28. Vậy thì chúng ta sẽ đứng lên và được kể đến chứ? Chúng ta sẽ cầu xin Chúa loại bỏ mọi ô uế khỏi cuộc sống của chúng ta để có thể hoàn thành mục đích trở thành nhân chứng mặn mà của Ngài cho một thế giới đang hư mất và đang chết dần chết mòn chứ? Đã đến lúc các cơ đốc nhân phải nghiêm túc trở thành muối tinh khiết và không ô uế. Nếu không, sự bại hoại sẽ hoành hành trên hành tinh trái đất cho đến khi Chúa đến. Hãy nhớ rằng, một chút muối cũng có thể đi một chặng đường dài, vì 10 người công chính có thể đã bảo vệ được Sodom, Gomorrah, Ama và Seboim. Mong rằng chúng ta thấy được vai trò chiến lược mà chúng ta đóng vai trò là đại sứ của Chúa và đứng vào khoảng trống cho đất nước.